Tuyết rơi nhiều vào đêm Noel, báo hiệu bắt đầu một mùa đông nhiều tuyết. Tuyết rơi liên tục ngày này qua ngày khác, tuyết đóng dày hơn 3 mét trên cánh đồng. Nhiệt kế thường chỉ từ 10 đến 20 độ dưới 0 độ. Hầu hết thú rừng bị chết rét, chỉ sống sót loại thú chạy nhanh như chó sói. Còn người sống trong nhà, có tường che kín mà còn ngã bệnh hoặc chết vì đói rét. Một hôm, mẹ đến đứng bên giường cha đang nằm ngủ ngon giấc. Này, anh, dậy đi, có tin thật vui nè. Thomas há miệng ngáp dài một cái. Em nói gì đó, Sarah? Đã tháng 2 rồi, tuyết vẫn còn dây hãm trói chân trói tay chúng ta. Anh không cần biết tin vui hay tin không vui. Không kịp rồi. Anh chẳng hiểu cái gì cả. Tin em muốn nói là tuyết đã bắt đầu tan rồi. Ủa? Tuyết tan rồi hả? Ồ, đây là một việc lớn. Tốt rồi, ngày đông giá rét bó chân ở trong nhà đã qua rồi. Các chú chim con sẽ bay ra hót cho chúng ta nghe. Nói đến đây thì người anh họ của Abraham là Dennis đi đến. Chào Dennis, lâu rồi không gặp cháu. Mọi người trong gia đình khỏe hết chứ? Dạ cũng ổn, người thì bình yên, chỉ có gia súc chết hết. Nếu biết trước, cháu đã cất nhà giống như chiếc thuyền vuông của Noel là yên thân. Chiếc thuyền lớn chở Noel, tên người trong cựu ước toàn thư khi có cơn đại hồng thủy. Ồ, sao cháu nói thế? Dạ, tuyết đóng thành băng, bây giờ tan chảy thành nước làm trôi hầu hết các căn nhà gỗ nhỏ. Phải, đó là chuyện làm mọi người đau đầu á. Nhưng chưa phải là tồi tệ nhất đâu. Nghe một số người trên chợ nói có người gia đình chết cả nhà vì đói rét đó. Có nơi người chết ở trong nhà bị chó sói vào ăn thay chết. Lạy Chúa, sao có chuyện như thế? Bà Sarah ngạc nhiên và đau buồn. Ông Thomas ngẩng nhìn lên mấy quyển sách trên giá sách. Lần này mọi người đều quá khổ. Người bình chân như vậy ở đây là Abraham. Hằng ngày nó chỉ lo đọc sách, đến khi mệt nhoài mới chịu để sách xuống. Tất nhiên là phải xem sách thôi. Nếu anh có được một nửa sở thích của Abraham đối với sách, thì có lẽ đỡ phải ngồi bó gối ngáp vặt qua ngày. Ha ha, bà lại cằn nhằn tôi rồi. Thôi được, tôi nhận vậy là không hay. Abraham đang sửa soạn mọi thứ cho chuyến đi xa. Mẹ, bây giờ con muốn đến nhà ông trưởng khu làm công việc đóng cọc. Đã thỏa thuận là qua lễ Noel, con đi làm. Nhưng vì tuyết rơi quá nhiều đi, nên để đến hôm nay. Mấy thứ con cần, mẹ đã sửa soạn giùm con chưa? Sẽ xong cho con ngay. Thừa lúc cha không để ý, mẹ để 3 quyển sách vào sắp quần áo của Abraham. Abraham, con nhận đóng bao nhiêu cọc cổ cho nhà ông trưởng khu? Dạ, 3.000 cột. Thỏa thuận cứ đóng 100 cột thì ông ấy trả cho con 50 sen, nửa đô la. Ngoài ra, còn làm một số công việc khác. Vậy là đến mùa xuân con mới về nhà được à? Abraham ngạc nhiên đáp. À, không, thưa ba, con không có về. Hả? Không về sao? Vâng, con muốn giữ lời hứa của con khi gia đình mình rời khỏi bang Indiana. Từ nay trở đi, con nên sống riêng. Vì năm nay con đã 21 tuổi rồi. Từ khi dời về bang Illinois, trong năm qua, đất đai đã khai phá xong. Con nghĩ, sau này chỉ một mình ba thì cũng cán đáng nổi. Chuyện đồng án, con khỏi phải lo. Như vậy là con định đi thật à? Thôi, đi cũng được. Thế giới này thật là rộng lớn. Con tự lo được cho cuộc sống của mình, vậy cũng tốt. Con có sức mạnh, dù đi đâu cũng không sợ đói. Vậy con xin đi đây, thưa ba, thưa mẹ, hãy giữ gìn sức khỏe. Con tìm được việc làm, sẽ trở về báo tin cho ba mẹ biết. Abraham vác bọc hành lý do mẹ soạn sẵn lên vai, bước ra khỏi nhà, lên đường đi kiếm sống. Mẹ lưu luyến tựa cửa nhìn theo, cho đến khi hình bóng cao cao của Abraham khuất trong cánh rừng, bà mới lặng lẽ bước vào nhà. Abraham và John ngồi trên khúc cây vừa mới chặt, ăn bữa cơm trưa mà họ đem theo. Vì trận tuyết lớn quá, công việc bắt đầu trễ mất 3 tháng. Vì vậy trước khi gieo giống vụ xuân, phải đóng xong cọc rào là một việc làm khó khăn. Do đó, Abraham gọi người anh họ mình là Hans cùng đến đóng cọc. Abraham, công việc nhiều thế mà chúng mình làm cũng rất nhanh. Chắc đến trước lúc mặt trời lặn, mình làm xong phần giao hẹn với ông trưởng khu. Abraham nuốt xong miếng bánh mè nhai trong miệng, nói. Ừ, gần như vậy, nhưng công việc này nặng nhọc quá. Lần sau, em tìm việc khác làm, thay đổi món ăn. Theo cậu thì làm gì được? Chưa nghĩ ra, sẽ có dịp thôi mà. Abraham đáp, với vẻ không chắc chắn. Lúc này một người lớn tuổi mập, da lùng ngồi trên lưng ngựa, miệng mỉm cười từ xa đi lại. Abraham vẫy tay chào. Ôi, lâu quá rồi chưa gặp lại bác. À, có lần xe của bác chở giùm chiếc áo khoác của cháu đó. À, đúng rồi. Tôi là Ophat. Nè, Lincoln, tôi nhớ chúng mình gặp nhau ở tại đây mà. Bác già xuống ngựa, ngồi lên khúc gỗ. Từ hôm chia tay đó, tiệm hàng của tôi ngày một buôn bán khấm khá hơn. Ngày trở thành vua thương nghiệp miền Trung Tây này sẽ không xa nha. Bây giờ đã đến lúc phải đặt mạng lưới chi nhánh buôn bán ở khắp hai bang Illinois và Indiana rồi. Không làm thì không được. Ông là người hay bắt chuyện và thường mang chút bốc. Kế hoạch của tôi là đến vụ xuân này sẽ mở một đoàn thuyền buôn dọc trên sông Mississippi thuộc địa phận New Orleans. Ngoài ra, còn đóng tàu buôn lớn chạy đường sông lớn và đặt tên cho đoạn đường sông lớn này là Tuyết Đường Thủy Ophat. Tên của bác tuyệt quá phải không? Dạ, quả thật, tên gọi rất tuyệt. Hôm nay, ông chủ đến đây có việc gì không? À, đúng thế. Nói thật, đến đây gặp chú em, bàn về chuyện lập đội thuyền buôn. Vừa rồi bác nói về kế hoạch lớn, đợi sau này làm từng bước. Còn ngay bây giờ, bác định đóng một chiếc thuyền đi trong sông nhỏ, tuyến đường đi đến New Orleans cửa sông Mississippi. Vì vậy, bác đang tìm người quản lý trên chiếc thuyền đó. Hình như có lần bác nghe cháu nói, cháu đã làm việc trên thuyền buôn đường sông, có phải không? Dạ, đúng vậy. Thế cũng được, công việc của cháu ở đây sẽ làm xong trong ngày hôm nay. Nếu không có gì trở ngại, cháu có thể đến làm việc trên thuyền của bác.
À, một cơ hội rất tốt.
Lương 20 đô la một tháng. Chú em thấy thế nào? Dạ, được. Thỏa thuận như thế nha. Còn người phụ việc trên thuyền, bác đã định hết chưa?
Ờ, chưa. Bác còn cần thêm 2 người nữa.
À, bác cần thêm người à? Vậy, bác xem người anh em đây có được không? Hans, anh có muốn đi không? Đi làm cũng tốt chứ. Ngoài ra, người anh họ cháu là John, nói với anh ấy, chắc cũng bằng lòng đi làm. Vậy thì hay quá. Thế này, bác giao cho cháu lo việc tìm người làm việc trên thuyền.
Mọi việc đã được an bài. Ophat lên ngựa đi về. Abraham quay lại nhìn Hans.
Anh thấy thế nào?
Em thấy cũng làm được.
Tốt quá. Nhưng tôi không ngờ lại nhanh như vậy.
Đến cuối tháng 3, theo thỏa thuận với ông Ophat, Ba anh em Abraham, Hans và John cùng kết bạn ra đi. Ông Offat vui vẻ chào đón ba người đến giúp việc cho ông.
Bà chú đến đây là quá tốt.
Dạ, chúng cháu làm trên chiếc thuyền buôn nào ạ?
Vấn đề là ở chỗ này, chiếc thuyền đó đến bây giờ vẫn chưa đóng. Vì vậy bác muốn ba cháu bắt tay vào đóng nó cho tiện luôn. Chính vì thế mà bác nán đợi các cháu, mong các cháu đến sớm hơn.
Dạ, như vậy là bác muốn chúng cháu làm thợ mộc đóng thuyền.
À, dạ thôi được, vậy chúng cháu bắt tay làm ngay.
Họ đi đến xưởng xẻ gỗ gần đó, mua về mấy tấm ván đóng thuyền. Qua 4 tuần lễ làm cực lực, họ đã đóng xong một chiếc thuyền đi sông với kích cỡ khá lớn, dài 6 mét, rộng 2,5 mét. Ở vùng đất này và vào lúc bấy giờ, chiếc thuyền này là lớn và quách nhất.
Đúng là ngon lành hơn mướn những ông thợ mộc vụng về làm. Còn phải nói, nghề cha truyền con nói mà. Cha tôi là thợ mộc chính cống đó. Chúng ta đáng vui mừng. Đây là tuyến đường thủy đầu tiên mang tên Ophat. Nào, chúng ta cùng cạn ly.
Thuyền chở đầy thịt, lúa mì và các loại thực phẩm khác. Chiếc thuyền buôn này sẽ đi lại trên một đoạn sông chi nhánh của con sông lớn Mississippi.